Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật 24 tháng 2, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết một Giáo hội Việt Nam tuần qua, sau đó là một Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, và cuối cùng phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi mục Giáo hội Việt Nam tuần qua với Hoàng Mai.
Kính thưa quý vị và các bạn, sau những ngày ăn Tết Mậu Tý, nhiều người quan tâm theo dõi xem vụ tòa khâm sứ sẽ tiếp diễn và được giải quyết thế nào. Phải chăng rồi cũng chìm xuồng như biết bao vụ việc khác trong quá khứ? Thế nhưng tuần lễ vừa qua lại trở nên sôi nổi với những ý kiến xoay quanh bài báo của Linh Mục Trương Bá Cần đăng trên tờ Công giáo và Dân tộc liên quan đến việc tòa khâm sứ và việc Hòa Thượng Thích Trung Hậu tuyên bố cơ sở tòa khâm sứ đã từng thuộc chủ quyền của Phật giáo Việt Nam. Mục Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay xin bắt đầu với bài viết của Linh Mục Trương Bá Cần trên tờ Công giáo và Dân tộc số 1644, ngày 15 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2. Linh Mục Trương Bá Cần đã lược thuật diễn tiến vụ việc từ đầu cho đến ngày 2 tháng 2 năm 2008, sau bức thư chung của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, giáo dân đã thao gỡ lều bạt và công minh thanh giá về, và bức tường trước cơ sở số 42 phố Nhà Trung, tức tòa khâm sứ cũ, đã được xây dựng lại với cổng sắt kiên cố. Để cầu nguyện trong sân tòa khâm sứ cũ ở Hà Nội, như thế đã chấm dứt. Với những lời lẽ có vẻ khách quan của một nhà sử học, Linh Mục Trương Bá Cần đã khéo léo mớm những luận điểm thiên lệch. Trước hết, Linh Mục Trương Bá Cần cho rằng tòa khâm sứ cũ là tài sản vô chủ, và do đó thuộc quyền quản lý của nhà nước. Đặng Tự Do đã nhận định về luận điểm đó như sau. Ngay trong câu đầu tiên của bài báo, Linh Mục Cần nhập đề thẳng, tòa khâm sứ cũ ở Hà Nội tọa lạc tại số 42 phố Nhà Trung, quận Hoàn Kiếm, từ năm 1959, sau khi Đức Khâm Sứ Đu Lê rời Hà Nội, thuộc quyền quản lý của nhà nước. Qua đó, Linh Mục Cần đã minh định thế đứng rõ rệt xa cách với những người ông ta vẫn lớn tiếng coi là đồng đạo của mình. Trong khi anh chị em giáo dân Hà Nội khẳng định nhà nước đã chiếm đoạt trái phép tòa khâm sứ, và đây là đất đai thuộc quyền sử dụng của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, chưa hề cho, nhượng hay bán vào bất cứ thời điểm nào cho bất cứ ai. Thậm chí cũng không có văn bản tịch thu. Linh Mục Cần kiên quyết cho rằng tòa khâm sứ thuộc quyền quản lý của nhà nước, để rồi sau đó trịch thượng tuyên bố như một đảng viên cộng sản hay một cán bộ nhà đất rằng vấn đề là cần phải có yêu cầu, có thương thảo, xem xét trong xây dựng, trong tinh thần luật pháp. Nghĩa là phải qua một cơ chế xin cho, chứ không phải theo cách thế mà anh chị em giáo dân đã từng làm từ tháng 12 năm ngoái, một phương thế đã gây nên căng thẳng giữa giáo quyền và cái chính quyền mà Linh Mục Cần đang ra sức bảo vệ. Cái phương thế ấy, theo như lo ngại của Linh Mục Cần, cũng đã kéo cái nhìn của Phật giáo đối với người Công giáo lui lại hàng thế kỷ. Với tư cách một nhà sử học, tại sao Linh Mục Trương Bá Cần lại quên được rằng Đức Khâm Sứ Đu Lê không phải bỗng dưng mà rời Hà Nội, mà trái lại bị nhà nước trục xuất, giống như trường hợp Đức Khâm Sứ Henri Lemaître tại miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Phải chăng Linh Mục Cần không nhớ rằng mình đã là một trong những người hung hăng đòi trục xuất Đức Khâm Sứ Henri Lemaître cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 1975. Đức Khâm Sứ John Dooley và Đức Khâm Sứ Henri Lemaître đều đã không tự ý bỏ đi. Cũng chẳng ai bị kết án và tịch thu tài sản, nhưng chỉ bị trục xuất khỏi Việt Nam. Mà lạ thay, tại sao nhà sử học Trương Bá Cần có thể quên rằng, trước khi rời Hà Nội, Đức Khâm Sứ Đu Lê còn gửi thư cảm ơn Đức Tổng Giám mục Hà Nội đã cho mượn cơ sở từ bấy lâu nay. Chủ sở hữu còn sờ sờ ra đấy, mà sao dám ngang nhiên gọi là nhà vắng chủ. Câu chuyện nhà vắng chủ được nhà sử học dàn xếp như sau. Tòa khâm sư cũ do nhà nước quản lý. Trên nguyên tắc, khi quan hệ ngoại giao được thiết lập giữa Việt Nam và Tòa Thánh, vấn đề trao trả sẽ được đặt ra. Nhưng hiện nay khi quan hệ ngoại giao chưa được thiết lập, Hội đồng Giám mục Việt Nam hay Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, nếu thực sự có nhu cầu sử dụng, cũng có thể xin nhà nước giao cho mình quản lý. Điều này có nghĩa là linh mục cần công khai cổ suý cho cái cơ chế xin cho giữa các tôn giáo và nhà nước, kể cả với những cái lý ra là thuộc về mình theo lẽ phải và lẽ công bằng. Cơ chế xin cho đã từ lâu bị công luận lên tiếng phê phán chỉ trích, coi như là nguyên nhân gây nên mọi sự trì trệ trong việc phát triển đất nước. Thế mà giờ đây, một linh mục lại muốn khư khư giữ lấy như một nguyên tắc vàng để giải quyết vụ việc. Liệu linh mục Trương Bá Cần có hành xử như một linh mục hay không, khi giả vờ ngây thơ gợi ý, Hội đồng Giám mục Việt Nam hay Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, nếu thực sự có nhu cầu sử dụng, cũng có thể xin nhà nước giao cho mình quản lý. Với những luận điểm như vậy, Đặng Tự Do phát biểu cảm tưởng, không biết có nên gọi Trương Bắc Cần là linh mục nữa hay không. Đặng Tự Do viết, nếu tôi cứ tiếp tục xưng hô linh mục với ngài, xem ra có nhiều người sẽ nóng giận. Vậy xin thưa là cán bộ, theo như đề nghị trong cuốn Prêtre et Commissaire, chữ đó nói đúng bản chất của con người này hơn là chữ linh mục. Và chăng tôi thiết nghĩ, dùng chữ linh mục với con người này xem ra là một sỉ nhục đến cơ man những con người thánh thiện, sống cuộc đời hiến thân, quên hết bản thân mình để sống với tình yêu Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Như vừa nói ở trên, trong bài báo, Trương Bá Cần nhắc khéo đến việc Phật giáo lên tiếng về chủ quyền trước đây của Phật giáo trên cơ sở Tòa Giám mục Hà Nội, mà trước đây là Tháp Báo Thiên. Trên trang web Phật tử Việt Nam ngày 16 tháng 2 năm 2008, có đăng bức thư của Hòa Thượng Thích Trung Hậu nói, Phật giáo Việt Nam đã liên tục là sở hữu chủ của cơ sở này trong 825 năm, tức là cho đến năm 1883, khi bị chính quyền thực dân Pháp cưỡng chiếm rồi giao cho Thiên Chúa giáo, cụ thể là giám mục Puginier sử dụng. Phật tử Nguyễn Quốc Dũng viết trên Giao Điểm Online ngày 18 tháng 1 năm 2008 như sau. Thực dân Pháp, dưới sự tiếp tay của tín hữu Kitô giáo, đã tịch thu đất, cho phá tháp và chùa để xây dựng nhà thờ Thánh Joseph, tức nhà thờ lớn Hà Nội ngày nay. Từ một thắc mắc của Hòa Thượng Thích Trung Hậu, với ý muốn là được tham khảo ý kiến, đã có nhiều ý kiến quá khích và hằn học được tung lên mạng Internet, gây hiểu lầm tai hại cho người Công giáo. Đáp lại, cũng có nhiều ý kiến giúp làm sáng tỏ những ngộ nhận liên quan đến vấn đề này về mặt lịch sử, pháp lý và tình cảm tôn giáo. Về mặt lịch sử, có nhiều tư liệu giá trị xác định gốc tích của Tháp Báo Thiên, trong đó theo Hoàng Cúc trên trang web Talawas, chứng cứ của Phạm Đình Hồ và Nguyễn Ám trong sách Tăng Thương Ngẫu Lục có thể được coi là chân xác nhất. Hoàng Cúc viết, xét về mặt lịch sử, về tòa tháp Báo Thiên ngày nào, hai danh sĩ Phạm Đình Hổ, năm 1768 đến 1839, và Nguyễn Ám, năm 1770 đến 1815, đã viết như sau trong sách Tăng Thương Ngẫu Lục. Cái tháp Đại Thắng Tư Thiên tại chùa Báo Thiên, dựng từ đời vua Lý Thái Tông, năm 1054 đến 1072. Tháp này xây 12 tầng, cao mấy chục trượng. Khoảng năm Tuyên Đức nhà Minh, Đức Thái Tổ Hoàng đế Tiên Triều, tức Lê Lợi, tiến binh vây Đông Đô, vinh quan giữ thành là Thành Sơn Hầu Vương Thông, đã phá hủy cây tháp, lấy vật liệu, chế ra súng đồng để giữ thành. Vào năm 1414, Tiên Triều nhân nền cũ, đắp các núi đất phủ lên trên. Năm Giáp Dần, tức năm 1794, lại cho đào lấy những gạch đá ở nền tháp cũ, để tu bổ thành lũy Thăng Long. Khi phá nền tháp, thầy có 8 pho tượng kim cương, chia ra đứng 4 cửa. Ngoài ra còn có tượng người tiên, chim muông, cả đến những giường ghế, chén bát, các thứ lặt vặt khác không kể xiết, toàn bằng đá. Cũng phải nói thêm rằng bộ sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có nhắc tới việc tháp Báo Thiên bị đổ vào năm Đinh Ngùi, niên hiệu Nguyên Hòa thứ 15, năm 1547. Và lần cuối cùng bộ sách này nhắc đến chùa Báo Thiên là năm Quý Hợi, niên hiệu Vĩnh Tổ thứ 5, năm 1623. Theo chúng tôi, tài liệu về tháp Báo Thiên trong Tam Thương Ngẫu Lục của Phạm Đình Hồ và Nguyễn Ám là đáng tin cậy. Thứ nhất vì Phạm Đình Hổ đã sống một thời gian khá dài bên hồ Hoàn Kiếm, ở một vị trí chỉ cách khu vực tháp Báo Thiên cũ khoảng vài trăm mét. Thứ hai, ông sống đúng vào thời điểm năm Giáp Dần 1794, khi triều đình cho đào lấy những gạch đá ở nền tháp cũ để tu bổ thành lũy Thăng Long. Như vậy có thể nói rằng, khi khởi công xây dựng nhà thờ lớn Hà Nội, tức là khoảng những năm 1882 đến năm 1884, tòa tháp Báo Thiên đã bị đào tận móng được gần 100 năm. Phật tử Nguyễn Quốc Dũng đã nói, thực dân Pháp dưới sự tiếp tay của tín hữu Kitô giáo đã tịch thu đất cho phá tháp và chùa. Tội danh phá tháp của thực dân Pháp và người Công giáo đã bị Nguyễn Án và Phạm Đình Hổ phủ nhận với tư liệu lịch sử khá rõ ràng. Đối với tội danh tịch thu đất và phá chùa, tôi rất mong Phật tử Nguyễn Quốc Dũng đưa ra những chứng cứ lịch sử xác thực để chứng minh cho ý kiến của mình. Tôi không đồng ý với những lối suy luận thiên kiến và nặng về tình cảm, không dựa trên những tài liệu xác thực có thể được kiểm chứng. Ngoài ra, nhiều nhà nghiên cứu khác như Nguyễn Đình Tư trong cuốn Nghĩ về Thăng Long Hà Nội của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, do nhà xuất bản Trẻ phát hành năm 2001, trang 100-105. Hai linh mục Hồng Kim Linh trong bài viết Tháp Báo Thiên 1057 trong bối cảnh lịch sử thăng trầm của đất nước đã dựa trên những sử liệu như Đại Việt Sử Lược tác giả Khuyết Danh viết khoảng năm 1127 đến năm 1140 và Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên năm 1470, cũng đưa ra kết luận tương tự. Về mặt lịch sử như vậy là đã rõ. Còn về phương diện pháp lý, Linh Mục Thiện Cầm trong bài viết tựa đề Nhà Chúa hay Nhà Chùa, ngày 20 tháng 2 năm 2008, đăng trên Việt Catholic cho biết, chứng từ duy nhất có tính pháp lý hiện nay là giấy chủ quyền mà Tòa Tổng Giám mục Hà Nội nắm trong tay. Tác giả Lê Tuấn Huy trong bài viết Xin hãy dừng lại trước khi quá muộn, đăng trên trang web Talawas, phân tích đây chính là sự lẫn lộn giữa lịch sử với pháp lý. Lê Tuấn Huy viết như sau. Sự kiện đất chùa xưa bị chiếm đoạt, cho dù là có thực tế lịch sử, nay cũng đã nằm ngoài khuôn khổ pháp lý hiện hành. Một phần cũng vì các chủ thể pháp lý đặt trong tình hình thực tế lịch sử như vừa nói. Trong khi đó, đối với giáo hội, mà tiêu biểu là vụ tòa khâm sứ thì lại khác. Ngoài việc sự vụ xảy ra ngay dưới chế độ hiện hành, theo những thông tin được đưa ra từ phía giáo hội, họ có các văn bản cần thiết làm cơ sở cho yêu cầu của mình. Vấn đề còn lại giờ đây là giá trị thực của các chứng thư đó và hiệu lực của chúng có nằm trong khuôn khổ thừa nhận của hệ thống quy định pháp luật hay không. Nếu có ai đó đặt vấn đề về tài sản của Phật giáo tại những vị trí của Công giáo hiện nay, về lý, đương nhiên là sẽ có một chủ thể đại diện chính thức đặt ra yêu cầu tranh chấp của mình bằng những chứng thư xác thực tương tự, chứ không thể khẳng định suông về mặt lịch sử rằng vì dưới thời thực dân đó đã là nền đất của nhà Phật, rằng đã được nhà Lý, nhà Trần gì đó, giao cho Phật giáo. Kính thưa quý vị và các bạn, những ý kiến trên đây thiết tưởng cũng đã rõ để tham khảo về tính cách lịch sử cũng như pháp lý của của cơ sở tòa khâm sứ cũ. Việc hiểu biết mập mờ về lịch sử khiến đưa đến những ngộ nhận, có nguy cơ dẫn đến những kích động tình cảm tôn giáo. Chính vì thế, có nhiều ý kiến lên tiếng cảnh báo hầu tránh một sự xung đột tôn giáo có thể xảy ra. Theo tác giả Thượng Đề, thì những cáo buộc như của Nguyễn Quốc Dũng và chúng tôi vừa qua đã trích dẫn, thì đây là những cáo buộc rất thâm độc và người Công giáo Việt Nam đã phải gánh chịu biết bao thương đau hận thù. Tác giả Hoàng Cúc tự hỏi, phải chăng đây là một ý đồ nhằm chia rẽ giữa Công giáo và Phật giáo? Ai gây ra sự chia rẽ ấy và nhằm mục đích gì? Tác giả Lê Tuấn Huy, một người tự nhận mình là vô thần 100%, coi đây là một sự đánh tráo thật nguy hiểm. Lê Tuấn Huy viết, đầu tiên chính là việc đánh tráo tương quan chủ thể. Đây hoàn toàn là việc giữa Công giáo với chính quyền, lại biến thành việc giữa Công giáo với Phật giáo. Và nếu muốn mở rộng ra Phật giáo, mà có thể cả những tôn giáo khác trong nước cũng có vấn đề về tài sản với nhà nước, thì việc bỗng dưng Phật giáo trở thành đối trọng với Công giáo trong vấn đề tài sản, rõ ràng là đánh tráo cả chủ thể tương quan trong vấn đề này của chính Phật giáo. Một sự đánh tráo cực kỳ nguy hiểm là từ chỗ thuần túy tài sản, vấn đề được lái sang thành quan hệ dân tộc thực dân. Đem lịch sử, một lịch sử đã hoàn toàn sang trang, để quy kết về tính dân tộc trong tranh chấp hiện nay, rõ ràng là đánh lận con đen và đặt Công giáo trước một tấm bia nhiều người nhắm cùng lúc. Và lại cũng cần phải hết sức công tâm với lịch sử, rằng có phải duy nhất những người Công giáo có quá khứ câu kết với thực dân, không có người Phật giáo sao, không có người theo những đạo khác hay không theo đạo sao? Trong một đất nước mà tín ngưỡng chủ đạo là thờ ông bà và Phật giáo, liệu có phải tính theo tỷ lệ thì người ngoài Công giáo câu kết với giặc là không đáng kể không? Dẫn thêm một bước nữa trong hướng này là đánh tráo tới mức từ chỗ chỉ là tranh chấp tài sản trong hiện tại, lại viện đến văn hóa dân tộc liên quan đến những công trình Phật giáo xưa, mà nay trên nền là công trình Thiên Chúa giáo. Viện đến vai trò lịch sử của Phật giáo trong những giai đoạn chưa có Công giáo, xem đó là duy nhất của văn hóa Việt cho đến nay, với hàm ý loại hẳn Công giáo ra khỏi tiến trình văn hóa dân tộc đó. Không ai có thể bác bỏ được những đóng góp mang tầm văn hóa dân tộc của Phật giáo giai đoạn cực thịnh thuộc trung đại của lịch sử Việt Nam, thì cũng sẽ như thế đối với những đóng góp từ phía Công giáo cho văn hóa Việt Nam thời kỳ cận và hiện đại. Chữ quốc ngữ là một điển hình quá rõ. Kiến trúc Thiên Chúa giáo đã là một phần của kiến trúc Việt Nam hiện đại. Các hoạt động lễ hội có nguồn gốc Thiên Chúa giáo đã hoàn toàn đi vào đời sống của đất nước phương Đông này, mà không ai mảy may đặt vấn đề xét lại tính văn hóa dân tộc của chúng. Văn hóa Thiên Chúa giáo đã thật sự là một bộ phận trong tổng thể văn hóa Việt và đã hòa quyện vào đó. Lấy văn hóa của một thời kỳ lịch sử đã qua, cho dù là thời kỳ của một đỉnh điểm nào đó, để quy kết bất biến cho ngày nay, nhằm loại bỏ văn hóa Thiên Chúa giáo, là quan điểm thiếu tầm nhìn và kỳ thị tôn giáo không hơn không kém. Nhận thức nguy cơ xung đột tôn giáo là có thể, mà hậu quả sẽ kinh khủng hơn tất cả các thứ xung đột chính trị hay sắc tộc. Tác giả Lê Tuấn Huy dựa vào bản chất hiếu hòa khoan dung của dân tộc Việt, cũng như lời dạy khoan dung của các tôn giáo và kêu gọi sự tỉnh táo khách quan và tôn trọng lẽ phải. Và Lê Tuấn Huy kết thúc bằng lời nhắn gửi như sau. Lời này cũng xin được nhắn gửi đến những nơi nào đó, những nhóm người thuộc tôn giáo nào đó, đang hoạch định sách lược và những biện pháp trước diễn biến đang có. Lợi ích dân tộc là lợi ích của toàn thể khối nhân dân, của tất cả các tôn giáo và người không theo đạo sống trên mảnh đất hình chữ S này, không phải của riêng ai, riêng một đảng phái nào hay một tôn giáo nào. Vì lợi ích riêng mà bất chấp viễn cảnh được giả định của một cuộc xung đột tôn giáo và xã hội vốn sẽ đi kèm, không tránh khỏi trong thời đại ngày nay, với giải pháp khắc chế lẫn nhau giữa các tôn giáo, sẽ dẫn đến một đại họa và là một tội ác. Xin hãy dừng lại trước khi quá muộn. Với ý kiến đó, chúng tôi xin kết thúc Mục Giáo hội Việt Nam tuần qua hôm nay ở đây, và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Và tiếp sau đây là Mục Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Quý vị và các bạn thân mến, mùa chay là mùa 40, dựa theo thời gian 40 ngày Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện trong sa mạc, cũng như thời gian mà xưa kia ông Môi-se và ông Elia chuẩn bị để diện kiến Thiên Chúa trên núi Horeb. Thực ra, đây là thời gian giáo hội chuẩn bị cho các dự tòng lãnh nhận các bí tích khai tâm vào đêm vọng phục sinh. Các bài đọc sách thánh trong các Chúa Nhật đều mang tính cách huấn giáo, lần lượt trình bày cuộc giao tranh chiến đấu với tội lỗi và sự dữ, việc biến đổi trở nên con Thiên Chúa, cũng như hồng ân sự sống mà bí tích mang lại. Bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật vừa qua không nhắm đến các dự tòng, nhưng các tín hữu. Chú giải đoạn tin mừng về cuộc biến hình trên núi. Đức Thánh Cha đã suy nghĩ về núi như là địa điểm nâng cao tâm hồn, nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Cách riêng, móc nối đề tài với Chúa Nhật tuần trước nữa, Đức Thánh Cha cho thấy rằng cuộc chiến đấu với ma quỷ trong sa mạc và cuộc biến hình trên núi làm nên cột mốc của hành trình đức tin, đi từ cái chết trên thập giá đến vinh quang phục sinh. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi những lời Đức Thánh Cha nói trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, hôm qua kết thúc ở dinh tông tòa tuần tĩnh tâm hàng năm dành cho giáo hoàng và các cộng sự viên của ngài tại giáo triều Roma. Tôi xin cảm ơn những ai đã gần gũi với chúng tôi trong tinh thần. Nguyện xin Chúa ban thưởng lòng quảng đại của họ. Hôm nay, Chúa Nhật thứ hai mùa 40, tiếp tục hành trình thống hối, phụng vụ sau khi đã trình bày tin mừng thuật lại những cuộc cám dỗ của Chúa Giêsu vào tuần trước. Hôm nay, mời gọi chúng ta suy nghĩ về biến cố trọng đại của cuộc biến hình trên núi. Cả hai quan cảnh được ghép lại với nhau để tuyên báo mầu nhiệm vượt qua. Cuộc chiến đấu chống lại tên cám dỗ báo trước sự giao tranh cuối cùng trong hồi tử nạn. Còn ánh sáng tỏa từ thân thể hiển dung báo trước vinh quang của sự phục sinh. Một đàn chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu như là người phàm chia sẻ thân phận của chúng ta ngay cả trong cơn cám dỗ. Đàn khác, chúng ta chiêm ngắm người như là con Thiên Chúa, biến đổi nhân tính chúng ta trở nên thiên tính. Như vậy có thể nói được rằng hai Chúa Nhật này là cột trụ chống đỡ toàn thể tòa nhà mùa 40 cho đến lễ phục sinh. Và thậm chí toàn thể kiến trúc của đời sống Kitô tụ trung vào tiến trình vượt qua từ cái chết đến sự sống. Núi, tức núi Tabor cũng như núi Sinai, là nơi gần gũi với Thiên Chúa. Đó là địa điểm được nâng cao vượt lên trên cuộc sống hàng ngày, nơi mà ta có thể hít thở bầu khí trong lành của vũ trụ. Núi là nơi cầu nguyện, nơi mà con người hiện diện với Thiên Chúa, giống như ông Môi-se và ông Elia xuất hiện bên cạnh Chúa Giêsu hiển dung và đàm đạo về cuộc xuất hành đang chờ đón ở Jerusalem, nghĩa là về cuộc vượt qua. Việc biến hình là một hiện tượng diễn ra lúc cầu nguyện. Khi cầu nguyện, Chúa Giêsu đắm mình trong Thiên Chúa, kết hiệp mật thiết với Chúa, gắn bó ý chí con người với ý định yêu thương của Chúa Cha. Và như thế, ánh sáng đã chiếm đoạt lấy người và tỏ hiện sự thật về bản chất của người. Đó là, người là Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Ngay cả tấm áo của Chúa Giêsu cũng trở nên trắng toát và rạng rỡ. Điều này làm ta nghĩ tới bí tích thánh tẩy, nghĩ tới tấm áo trắng được trao cho các tân tòng. Phàm ai tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy thì được khoác lấy ánh sáng, tuyên báo cho cuộc sống trên trời mà sách Khải Huyền diễn tả qua biểu tượng của tấm áo trắng tinh. Đây là nòng cốt của vấn đề. Cuộc biến hình báo trước sự phục sinh, nhưng sự phục sinh giả thiết sự chết. Chúa Giêsu đã tỏ hiện cho các tông đồ vinh quang của mình, ngõ hầu họ có sức lực để đương đầu với cơn vấp phạm của thập giá, và hiểu rằng cần phải trải qua nhiều gian nan thì mới được vào vương quốc Thiên Chúa. Tiếng nói của Chúa Cha vọng từ trời cao công bố rằng Chúa Giêsu là con yêu dấu của mình, và thêm vào lời răn tựa như hồi lãnh phép rửa ở sông Giordano: hãy nghe lời người. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 17 câu 5. Để đi vào cuộc sống bất diệt, cần phải lắng nghe Chúa Giêsu, đi theo con đường thập giá, mang trong tâm hồn niềm hy vọng phục sinh, spe salvi, được cứu độ nhờ hy vọng. Hôm nay ta cũng có thể nói được biến hình nhờ hy vọng. Giờ đây chúng ta hãy hướng về Đức Maria, nhận biết người là thụ tạo đã được biến đổi sâu xa nhờ ân sủng của Chúa. Chúng ta hãy ký thác bản thân nhờ mẹ dẫn dắt, tin tưởng và quảng đại tiến bước trong hành trình mùa 40. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut ineficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona est Domine.
Et lux perpetua lucia eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat omnipotens
Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tuần tới. Giờ đây, trước khi bắt đầu phụng vụ lời Chúa ngày Chủ Nhật, mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 24 tháng 2. Chủ nhật thứ ba mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 13. Học biết Chúa Kitô nhờ mẹ Maria. Chúa Kitô là vị thầy tối cao, là đấng mặc khải và là sự mặc khải. Vấn đề ở đây không phải chỉ là học những điều người dạy, nhưng là học biết người. Trong lĩnh vực này, có vị thầy nào kinh nghiệm hơn Đức Maria? Theo quan điểm thần học, nếu thần khí là vị thầy nội tâm dẫn dắt chúng ta tới sự thật toàn vẹn, thì trong số các thủ tạo, không ai biết rõ Chúa Kitô hơn mẹ Maria, và cũng không ai ngoài mẹ người có thể giúp ta hiểu biết sâu xa về mầu nhiệm Chúa Kitô. Dấu lạ đầu tiên trong các dấu lạ Chúa Giêsu thực hiện, biến nước thành rượu tại tiệc cưới Cana, rõ ràng giới thiệu Đức Maria trong tư cách của một vị thầy, khi mẹ bảo các người phục vụ làm những gì Chúa Giêsu truyền. Chúng ta có thể nghĩ rằng mẹ cũng đã làm như thế cho các môn đệ sau khi Chúa Giêsu lên trời, khi mẹ ở giữa họ để đợi chờ Chúa Thánh Thần hiện xuống và nâng đỡ họ trong sứ vụ rao giảng tin mừng đầu tiên của họ. Đồng hành với mẹ qua các mầu nhiệm của Kinh Mân Côi là học dưới mái trường của Đức Maria để hiểu biết Chúa Kitô, để khám phá ra những bí mật của người và hiểu được sứ điệp của người. Trường học này của Đức Maria còn đặc biệt hữu ích hơn nữa nếu chúng ta biết là mẹ hoàn tất việc dạy chúng ta khi đem lại cho chúng ta biết bao hồng ân của Chúa Thánh Thần, khi nêu gương cho chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin mà mẹ là một bậc thầy độc nhất vô nhị, đứng trước mỗi mầu nhiệm của con mẹ. Mẹ mời gọi chúng ta hành động như mẹ đã làm lúc sứ thần truyền tin, là khiêm tốn đặt ra những câu hỏi soi sáng tâm trí chúng ta, để luôn kết thúc bằng việc vâng phục trong đức tin. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Phúc âm cho Thánh Luca chương 1 câu 38. Trích tông thư Kinh Mân Côi của Đức Trinh Nữ Maria của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị ngày 16 tháng 10 năm 2002. Số 14. 25 thứ hai tuần thứ ba mùa chay. 26 thứ ba tuần thứ ba mùa chay. 27 thứ tư tuần thứ ba mùa chay. 28 thứ năm tuần thứ ba mùa chay. 29 thứ sáu tuần thứ ba mùa chay. Tháng 3, ý cầu nguyện chung, cầu cho mọi người hiểu biết tầm quan trọng của sự tha thứ. Xin cho mọi người hiểu biết tầm quan trọng của sự tha thứ và hòa giải giữa các cá nhân cũng như giữa các dân tộc, và xin cho hội thánh biết làm chứng và mở rộng tình yêu Chúa Kitô là nguồn sống của nhân loại mới. Ý truyền giáo, cầu cho những người bị bách hại vì tin mừng. Xin cho các Kitô hữu đang bị bách hại vì tin mừng ở nhiều nơi trên thế giới và bằng nhiều cách khác nhau, được tiếp tục can đảm và thẳng thắn làm chứng cho lời Chúa nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần nâng đỡ. Tháng 3, tháng kính Thánh Giuse. Thánh Giuse là bổn mạng và là gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là con duy nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là con của bác thợ mộc. Vì thế, noi gương Thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động, nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Mùng 1 tháng 3, thứ bảy đầu tháng. Mùng 2 tháng 3, Chủ nhật thứ tư mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chúa Nhật. Chúa ơi, đức con yêu hèn. Chúa ơi, con nghĩ chẳng về. Chúa ơi, thế nhân lòng ngược, con cần Chúa. Chúa ơi, vẫn tin.
các bạn thân mến. Mùa chay là thời gian giáo hội lập ra để giúp chúng ta chuẩn bị cử hành mầu nhiệm vượt qua, mà cao điểm là phụng vụ đêm vọng phục sinh. Trong phụng vụ tối thứ bảy tuần thánh, giáo hội làm phép nước được sử dụng trong bí tích thánh tẩy và mời gọi chúng ta lặp lại lời hứa khi chịu phép rửa. Chúa Giêsu đã chết và sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới được thể hiện qua bí tích rửa tội. Phụng vụ lời Chúa trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa chay Năm A hôm nay, đặc biệt bài đọc trích từ sách Xuất Hành và bài tin mừng đều gợi lên cho chúng ta nước rửa tội. Cựu Ước có rất nhiều bản văn nói đến ý nghĩa tượng trưng của nước. Bài đọc trích từ sách Xuất Hành mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay kể lại việc ông Môi-se vâng lời Chúa dùng gậy đập vào tảng đá và nước đã vọt lên để cứu sống dân chúng đang lang thang đói khát giữa sa mạc. Đây là hình ảnh báo trước nước rửa tội trong mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện về nước được ghi lại trong sách Xuất Hành đoạn 17 từ câu 3 đến câu 7. Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước nên phàn nàn với ông Môi-se rằng: "Tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai Cập để chúng tôi cùng con cái chúng tôi và đoàn vật chúng tôi phải chết khát như vậy?" Ông Môi-se kêu lên cùng Chúa rằng: "Tôi sẽ phải làm gì cho dân này? Còn một chút nữa là họ ném đá tôi rồi." Chúa liền phán bảo ông Môi-se: "Ngươi hãy tiến lên đi trước dân chúng và dẫn các bậc kỳ lão Israel đi theo. Tay ngươi cầm gậy mà ngươi đã dùng mà đánh trên nước sông. Này đây, ta sẽ đứng trước mặt ngươi trên tảng đá Horeb. Ngươi sẽ đánh lên tảng đá. Từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống." Ông Môi-se làm các điều nói trên trước mặt các bậc kỳ lão Israel. Ông đặt tên cho nơi đó là Thử Thách, vì con cái Israel đã phàn nàn và thách thức Chúa mà rằng: "Chúa có ở với chúng tôi hay không?"
Dựa vào lòng Chúa phán xin tình yêu bao la của Thiên Chúa được thể hiện cho dân Do Thái qua phép lạ nước vọt lên từ tảng đá giữa sa mạc, cũng được Thánh Phaolô nhắc lại trong thư gửi cho giáo đoàn Roma mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa chay hôm nay. Suy niệm về sự chết của Chúa Giêsu, Thánh Nhân khẳng định với chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến độ để cho Con của Người chết thay cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta còn là tội nhân. Đây là một tình yêu nhưng không. Không phải vì chúng ta là người công chính hay tốt lành mà Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta. Ngay cả khi chúng ta còn là tội nhân, nghĩa là kẻ thù của Thiên Chúa, Ngài đã chết cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng lắng nghe và suy niệm về tình yêu bao la hải hà của Chúa qua thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 5, câu 1 và câu 2, và từ câu 5 đến câu 8. Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hóa, chúng ta được hòa thuận với Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đứng cho chúng ta nhờ đức tin mà tiến đến ân sủng, đứng vững ở đó và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Nhưng cậy trông không làm hổ thẹn, vì lòng mến Chúa đổ vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần là Đấng đã được ban cho chúng ta. Ngay khi chúng ta còn yếu hèn, Chúa Kitô theo kỳ hạn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, họa chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hạn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta.
Oh, trong tình yêu.
Bài đọc từ sách xuất hành và thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Roma, chuẩn bị chúng ta lắng nghe cuộc đối thoại kỳ diệu giữa Chúa Giêsu và người đàn bà Samaria bên bờ giếng Gia-cốp. Chúng ta hãy cùng lắng nghe bài tường thuật về cuộc đối thoại này trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 4, từ câu 5 đến câu 42. Khi ấy Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sychar, thuộc xứ Samaria, gần phần đất Gia-cốp đã cho con là Giu-se. Ở đó có giếng của Gia-cốp. Chúa Giêsu đi đường mệt nên ngồi nghỉ trên miệng giếng, lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu. Một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước. Chúa Giêsu bảo, xin bà cho tôi uống nước. Lúc ấy các môn đệ đã vào thành mua thức ăn. Người đàn bà Samaria thưa lại, sao thế, ông là người Do Thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria sao? Vì người Do Thái không giao thiệp với người Samaria. Chúa Giêsu đáp, nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà xin cho tôi uống nước, thì chắc bà sẽ xin người và người sẽ cho bà nước hằng sống. Người đàn bà nói, thưa ngài, ngài không có gì để múc nước mà giếng thì lại sâu, vậy ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng ngài trọng hơn tổ phụ Gia-cốp của chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này và chính người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn súc vật của người? Chúa Giêsu trả lời, ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời. Người đàn bà thưa, thưa ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và khỏi phải đến đây xách nước nữa. Chúa Giêsu bảo, bà hãy đi gọi chồng bà rồi trở lại đây. Người đàn bà đáp, tôi không có chồng. Chúa Giêsu nói tiếp, bà nói tôi không có chồng là phải, vì bà có năm đời chồng rồi, và người đàn ông đang chung sống với bà bây giờ không phải là chồng bà. Bà nói đúng đó. Người đàn bà thưa, thưa ngài, tôi thấy rõ ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông lại bảo phải thờ ở Jerusalem. Chúa Giêsu đáp, hỡi bà, hãy tin ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Jerusalem. Các người thờ đứng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ đứng chúng tôi biết, vì ân cứu độ từ dân Do Thái mà đến. Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này những kẻ tôn thờ đích thực sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và trong chân lý. Đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ người phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý. Người đàn bà liền thưa, tôi biết đấng Mêsia mà người ta gọi là Kitô sẽ đến, và khi đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Chúa Giêsu bảo, đấng ấy chính là ta. Ta là người đang nói với bà đây. Vừa lúc đó, các môn đệ về tới. Các ông ngạc nhiên thấy ngài nói chuyện với một người đàn bà, nhưng không ai dám thưa, thầy hỏi bà ta điều gì, hoặc tại sao thầy nói chuyện với người đó. Bây giờ người đàn bà để vò xuống, chạy về thành bảo mọi người rằng, mau hãy đến xem một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Phải chăng ông đó là đấng Kitô? Dân chúng tuôn nhau ra khỏi thành và đến cùng ngài, trong khi các môn đệ dục Chúa Giêsu mà rằng, xin mời thầy ăn. Nhưng ngài đáp, thầy có củ ăn mà các con không biết. Môn đệ hỏi nhau, ai đã mang đến cho thầy ăn rồi chăng? Chúa Giêsu nói, củ ăn thầy là làm theo ý đứng đã sai thầy và chu toàn công việc ngài. Các con chẳng nói, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt đơ. Nhưng thầy bảo các con, hãy đưa mắt mà nhìn xem đồng lúa chín vàng đã đến lúc gặt. Người gặt lãnh công và thu lúa thóc vào kho hằng sống. Mà như vậy, kẻ gieo người gặt đều vui mừng. Đúng như câu tục ngữ, kẻ này gieo người kia gặt. Thầy sai các con đi gặt những gì các con không vất vả làm ra. những kẻ khác đã khó nhọc, còn các con thừa hưởng kết quả công lao của họ. Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin Chúa Giêsu vì lời người đàn bà làm chứng rằng, ông ấy đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Khi gặp Chúa Giêsu, họ xin người ở lại với họ. Và người đã ở lại đó 2 ngày, và vì nghe chính lời người giảng dạy, số những kẻ tin ở người thêm đông hẳn. Họ bảo người đàn bà, giờ đây không phải vì những lời chị kể lại mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời người, và chúng tôi biết người thật là đấng cứu thế. Quý vị và các bạn thân mến, giữa một vùng đất nắng cháy khô cằn như thánh địa, giếng nước là một trong những nơi thơ mộng và lãng mạn nhất. Trong Kinh Thánh, khi một người đàn ông với một người đàn bà ngồi bên bờ giếng, người ta chỉ có thể hiểu đó là một cuộc hẹn hò sẽ dẫn đến hôn nhân. Đoạn 24 trong sách Sáng Thế Ký thuật lại cuộc gặp gỡ của người đầy tớ của tổ phụ Abraham với người thiếu nữ tên là Rebecca. Người đầy tớ này đi tìm một hôn thê cho người con của chủ là Isaac. Chính tại một bờ giếng mà người đầy tớ của tổ phụ Abraham đã nhận được tất cả những dấu chỉ quan phòng giúp cho ông hoàn thành sứ mệnh ông tơ bà nguyệt của mình. Trong chương 29 cũng của sách Sáng Thế Ký, chúng ta lại đọc được một cuộc gặp gỡ khác, thi vị và lãng mạn hơn. Đó là cuộc gặp gỡ của chàng Jacob và nàng Rachel. Trong sách Xuất Hành, đoạn 2, chúng ta đọc được một cuộc gặp gỡ khác, đó là cuộc gặp gỡ của ông Môi-se với những cô gái của ông Reon, vị tư tế trong vùng núi Madian. Câu chuyện kết thúc với đám cưới của ông Môi-se với nàng Zipporah. Cuộc gặp gỡ và trò chuyện của Chúa Giê-xu với một người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Gia-cốp mà chúng ta vừa nghe trong tin mừng hôm nay, dưới ngòi bút của Thánh Gioan, cũng rất là thi vị. Thi vị vì hoàn toàn bất ngờ. Bởi lẽ người Do Thái không bao giờ giao thiệp với người Samaria mà họ xem như là người ngoại đạo. Cuộc gặp gỡ bên bờ giếng giữa Chúa Giêsu và người đàn bà Samaria lại không dẫn đến hôn phối như chúng ta thường thấy trong Cựu Ước, nhưng vẫn gợi lên cho chúng ta một cuộc hôn phối khác. Đó là cuộc hôn phối giữa Thiên Chúa Phu Quân chân thực và với ngài vị hôn thê bất trung mà người phụ nữ Samaria là hiện thân. Quả thực câu chuyện nhiều đời chồng của người phụ nữ cũng chính là câu chuyện của dân Israel. Khao khát một tình yêu chân thực, Israel đã tìm kiếm và đã chạy theo vô số những thần minh giả trá và phản bội Thiên Chúa, vị phu quân chân thật của mình. Câu chuyện của người phụ nữ Samaria hay câu chuyện của dân Israel cũng chính là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Trong nỗi khao khát tình yêu chân thực, chúng ta chạy theo không biết bao nhiêu thần tượng giả trá. Trong ngày Chủ nhật thứ 3 mùa chay hôm nay, chúng ta được mời gọi nhận ra khát vọng thâm sâu về một Thiên Chúa chân thực, để ý thức về sự hiện diện của Ngài trong tất cả những gì là chân thiện mỹ. Thiên Chúa yêu thương chúng ta bằng một tình yêu nhưng không và thủy chung. Tình yêu, lòng thương xót của Ngài đã được tuôn đổ xuống trên chúng ta, xuyên qua lòng tin vào Chúa Kitô mà chúng ta đã lãnh nhận trong phép rửa tội. Giếng nước rửa tội luôn nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta cần phải chết đi với con người cũ của tội lỗi, để sống lại với con người mới trong Chúa Giêsu Kitô. Mùa chay là thời gian để chúng ta ý thức về ơn thánh chúng ta đã lãnh nhận trong phép rửa, và quảng đại đáp trả lại tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con hàng năm được phúc đón chờ mầu nhiệm vượt qua trong niềm hân hoan. Xin cho chúng con khi phấn khởi thi hành các nghĩa vụ đạo đức và công việc bác ái, được ơn Chúa tái tạo, để ngày càng trở nên giống con một Chúa là đứng đã chết vì chúng con khi chúng con còn là tội nhân.
kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.